bổn phận. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu sẽ tự thực hiện trên đài truyền hình VNA-TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng còn xin kính chào quý trừ rất tân y và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, cũng như thường lệ, chúng còn xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vinh Hóa, vị chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemith, California.
A Di Đà Phật.
Ô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, chú xứ Lưu Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con cũng xin được cung kính Sư Cô Thi Nữ Hiền Nhất, chú xứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân dịp chương trình ngày hôm nay, chúng con xin đặc biệt xin nói đúng cái đề tài hạnh phúc lứa đôi trong ngày lễ Valentine. Kính thưa quý vị, chúng con xin được phép vào ngay vào chương trình. Tình yêu nhìn theo góc độ của Phật giáo phải gắn liền với trí tuệ, lắng nghe và thấu hiểu. Hôn nhân cũng không có ngoài hai cái định luật này. Ngài dạy chúng ta, nếu có người con trai mà tìm được người vợ thích hợp và hiểu biết, hoặc người con gái mà tìm được người chồng thích hợp và hiểu biết, quả thật cả hai đều do duyên lành mà kết hợp. Thưa quý thầy với cô, trong đây con không thấy dùng cái chữ may mắn mà kết hợp, mà lại do là dù là có cái duyên lành mà kết hợp. Tức là nó phải có cái nhân duyên giữa hai người này thì mới có thể gặp nhau. Dạ vâng, phải không thưa quý thầy? Dạ. Đức Phật có dạy là trên hai phần đó mình phải có một cái là kính trọng và trách nhiệm lẫn nhau của đôi vợ chồng.
Là sau thực... khi gặp nhau đấy.
Dạ, 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 mừng mô Phật, thưa Pháp Sư. Dạ. Thực sự, nếu mà thực sự yêu nhau, việc quan trọng nhất là phải biết kính trọng lẫn nhau, cùng nhau gánh vác trách nhiệm và hiểu biết thành thật. Là phải thành thật, không có gian dối, không có dối trá. Dạ vâng. Cùng nhau gánh vác trách nhiệm và hiểu biết một cách thành thật, hợp tác trong mọi khó khăn tình huống, trong mọi hoàn cảnh. Dạ vâng. Coi như là mình khó khăn gì mình cũng phải chia sẻ, ủng hộ tinh thần lẫn nhau. Dạ vâng. Chứ không có là ông nói gà, tên dân tử đó là bà nói Việt, xong là tự là ô đá lẫn nhau. Vâng, cho nên là gây ra những cái phiền phức. Dạ vâng, vô Phật. Trước khi mà con qua những phần của Đức Phật dạy là phải yên ổn như thế nào, thì xin quý thầy cô có thể chia sẻ cho chúng con. Ở đây, thực sự là những lời dẫn nhập là con được biết đó, chẳng ai trên đời này mà nói hôn nhân là xấu cả. Dạ vâng. Nhưng mà họ không biết là cái lứa đôi là khi sau khi hôn nhân đó, thầy phải biết làm thế nào, hành xử thế nào. Nếu không thì chẳng khác nào tiến tới cái cảnh địa ngục cả. Dạ vâng, cũng là hiềm khích rồi nói xấu lẫn nhau rồi chia rẽ. Vâng, dạ mô Phật. Dạ. Và con xin cô trước đi ha. Cô đại diện cho...
Vâng. Biết cái đó nhiều hơn chúng tôi một tí.
Dạ.
Yeah. Thật ra thì tụi con là thuộc cái giới trẻ, thành ra là nói chung là... cũng không có còn giữ được những cái truyền thống giống như ngày xưa ông bà. Yeah. Chính vì vậy mà bây giờ cái tỷ lệ ly hôn nó cũng khá cao.
Yeah.
So với ngày xưa.
Yeah. Ly hôn thì nhiều. À, vâng, thì so với... Vâng, không hiểu thì sao ly hôn lại quá nhiều. Mà bây giờ lại cũng đúng cái ngày Valentine này. Thì coi như cũng nói về vấn đề này để chia sẻ lứa đôi với nhau. Dạ vâng, vô Phật. Dạ. Thầy Hiền Trì có ý kiến gì không thưa Thầy Hiền Trì? Dạ vâng.
Thì rất tiếc ngày hôm nay chúng ta hơi hấp tấp một tí, thành ra không có cơ hội mời sư cô Hiền Độ lên đây. Tại chúng tôi nhớ cái thiền thất vừa qua đó, có những người hỏi chúng tôi về cái chuyện tình yêu, hôn nhân với tình dục này đó. Thì cô mới nói là quý vị không nên hỏi mấy ông thầy những cái chuyện đó, tại vì ông thầy này không biết đâu, họ không biết gì hết á. Tôi đây là 80 mấy tuổi rồi. Tôi biết những cái chuyện này, kinh nghiệm tôi là 65 năm luôn. Thầy có muốn gì tới hỏi tôi đi, đừng làm phiền mấy thầy.
Yeah. Yeah. Sư cô cũng hay lắm, là tại vì sư cô nói là coi như từ lúc mà sư cô với ông bạn đời mà lấy nhau là không có bao giờ mà to tiếng cãi vã hết.
Ồ, hay quá.
Ngày xưa ta như vậy, hay lắm.
Yeah. Có cái hai người ở nhau 60 năm.
Vậy á, mô Phật. Mô Phật.
Và gia đình là cũng rất là nghèo chứ còn cực khổ lắm luôn á. Rồi sư cô là cũng cũng phải bươn chải để chăm lo cho con cái, nhưng mà được cái là gia đình cũng rất là êm ấm,
biết chia sẻ cho mọi tình huống khó khăn. Thường đấy ngài cũng nói rồi, đúng là thưa con, đúng là chính xác như vậy. Dạ vâng,
cái sự thật là cái chuyện mà hôn nhân là cái chuyện tốt không phải chuyện xấu đâu. Tại vì cái căn bản của con người chúng ta đó là có cái chữ âm với dương, ta có chuyện tình dục và chuyện là cái việc của cái quả dục giới này. Mình ở trong cái dục giới, thành cái chuyện mà tình dục và chuyện thông thường, cái chuyện âm với dương nó xảy ra như vậy, mình tránh cũng không được. Thì cái người tại gia đó thì qua cái chuyện tình dục là cái chuyện thông thường, còn như người xuất gia chúng tôi thì phải tránh, phải học cách mà giải quyết cái tình dục đó. Là cái tình dục đó là cái lý do mà để chúng ta luân hồi trong cái quả ta bà này. Ok, trong vũ trụ này. Những điều khi mà nói chuyện về người tại gia đó thì cái chuyện hôn nhân là chuyện tốt, tại vì có nhiều người chẳng cái thời buổi này ấy, người ta chỉ đi vui chơi với nhau thôi, làm chuyện tình dục thôi, còn thiếu cái sự họ không cưới nhau. Tại sao như vậy? Hoặc là họ cưới nhau ấy, thì họ họ ly dị rất là lẹ. Ok, không bao lâu thì ly dị, năm đầu tiên ly dị, nghỉ ly dị mỗi ngày. Người ta nói, người Mỹ ta nói năm đầu tiên thì nghĩ chuyện ly dị mỗi ngày, rồi năm thứ nhì nghĩ chuyện ly dị mỗi tuần, năm thứ ba nghĩ chuyện ly dị mỗi tháng. Thành ra cái lý do tại sao có những cái chuyện nó hoặc là không đi tới hôn nhân, hoặc là không đi cái hôn nhân nó không bền vững, tại vì khi mà có cái chuyện ân ái với nhau đó thì họ không quan trọng cái căn bản mà anh Thiện Giác mới nói đó. Thứ nhất là phải cung kính với nhau, vì không có sự cung kính lẫn nhau, thành ra họ không nghĩ cái hôn nhân nó quan trọng. Họ chỉ coi là cái bản ngã họ quan trọng hơn người kia, thành ra họ không cần cái chuyện hôn nhân. Hoặc khi mà làm chuyện tình dục rồi xong đi tới hôn nhân á, thì họ lại thiếu sự cung kính với nhau, thành ra họ khó mà bền vững, họ khó mà chịu, khó mà xây dựng, mà phải chịu khó với nhau để có sự xây dựng cái cuộc sống chung với nhau. Thì đó là cái căn bản của cái chuyện hôn nhân đó, là muốn bền vững như anh nói đó. Hồi nãy nói là gì, ba mấy cái đó là
được rất là đúng đó.
Thứ nhất là kính trọng nhau, đó là căn bản nhất trong cuộc sống đó, là mình kính trọng với nhau cái đã thì mới có thể sống chung với nhau được. Rồi thứ nhì là mình phải chịu đựng với nhau, chịu khó với nhau. Rồi thứ ba là gì?
Có trách nhiệm sớm nhau.
Có tinh thần trách nhiệm, không phải chịu khó không, mà cuộc đời mình, quý vị nghĩ lại, nghĩ kỹ cho coi. Mình sống á, mình khi mà quý vị lúc còn trẻ còn lo cái chuyện vui chơi, lo chuyện tình dục, lo chuyện đam mê của mình. Khi mà lớn tuổi như chúng tôi rồi đó, thì bắt đầu thấy cuộc đời mình sống để làm cái gì. Mấy cô còn trẻ, cô chưa hiểu được. Sau khi lớn hoặc như cái lưng nó đau, mỗi ngày nó đau, chân mỗi ngày nó đau rồi á, cơ thể nó ê rề rồi, mình mới hỏi, tại sao cuộc đời mình làm cái gì bây giờ? Đó là cần có cái sự xây dựng khi mà quý vị sống từ lúc trẻ mà biết có tinh thần xây dựng cùng với nhau để mà xây dựng cuộc đời với nhau, thì sau này cái hôn nhân càng lâu dài hơn nữa, sống có ý nghĩa bên cạnh, sống với nhau trong một cái cuộc sống ý nghĩa.
Mô Phật, tiếp theo lời thầy thì Đức Phật có cho rằng cái này là con trích trong cuốn sách mà Hạnh Lứa Lối Đôi do Lão Hòa Thượng tên là Dhammadana. Và ngày này là sinh trưởng tại Tích Lan, nhưng mà khi mà hành pháp thì lại bên nước khác, tức là nước Malaysia. Và ngài cũng được nhiều trường đại học thế giới là trao bằng đại học danh dự, và cũng được là tước vị tên là Johan Teja, nghĩa là trao cho ngài bởi hoàng đế La Mã Malaysia. Vâng, thì ngài có đưa ra lời Đức Phật là nói là thế này. Ngài mới nói là Đức Phật có dạy rằng sự yên ổn và hòa thuận trong gia đình phần lớn do nơi người đàn bà, đây là con chỉ biết theo gì trong kinh nói cho tôi khô tôi thấy. Ngài nhắc nhở là lứa đôi không nuôi dưỡng tư tưởng tội lỗi. Thứ hai là không có tánh độc ác trịch thượng, sống phải biết tùy khả năng, phải biết đủ, chứ không có thiếu thốn người này là trách là la mắng người kia. Giống như là sư cô đây là 60 năm rồi mà cũng là hạnh phúc với nhau, đó là điều đáng ca ngợi, đúng theo cái tinh thần là lục hòa. Sống phải biết tùy khả năng, vừa không hoan phí. Cũng nhờ không hoan phí này mà cũng không biết là cũng không có giận dỗi, cũng đổ lỗi nhau mà. Vâng, cái đó là cái điều đó hay vô cùng. Rồi con thấy cái điều nữa là thứ năm là luôn phải ý tứ, tức là phải biết tế nhị, chứ không có một chút xíu là người này là trách người kia đổ lỗi người nọ. Dạ vâng. Và cái điều mà con thấy rất là quan trọng là phải thận trọng trong lời nói. Dạ vâng, cái lời nói nó quan trọng. Và có nhiều khi nói là ác khẩu luôn á. Dạ vâng, là rốt cuộc như là thầy nói, sau đó là từ từ ly dị, lúc đầu 3 năm rồi 3 tháng rồi 3 ngày từ 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 dần dần. Phải sống như cái địa ngục vậy. Dạ vâng, thì nói những lời trách móc được cái chuyện không khó là đổ lỗi với nhau. Như vậy nó hóa làm ra cái phẩm chất của mình nó là thấp kém đi. Dạ vâng, thấp kém đi nữa. Thì lễ độ trong hành động, hành động phải là trực tâm chứ không phải là cái bề ngoài. Dạ vâng, vâng ngài. Và ngài cứ nói là hành xử phải tử tế với nhau. Vâng, trong mọi hình huống gì thì hai vợ chồng phải có bộ là tôn kính lẫn nhau nữa. Dạ vâng. Và cái cuối cùng ngài cứ nói là phải chăm sóc trẻ khi mà có, để chúng trở nên là người lương thiện. Dạ vâng. Cái đó là những điều mà Đức Phật dạy là thế nào. Dạ vâng.
Đúng đúng. Là nhiều quá sao mà ai mà nhớ hết được. Vấn đề là quan trọng là lúc mà hôn cưới nhau rồi đó, thì hoặc thương yêu nhau trong thời gian thương yêu nhau phải chịu khó mà càng ngày càng tiến bộ thêm, học hỏi thêm, hiểu biết về nhau hơn để mà xây dựng chung cuộc sống với nhau. Thì biết nhường nhịn là chuyện quan trọng rồi.
Nam mô Phật, cảm ơn thầy. Trong dịp lễ Valentine kỳ này, xin pháp sư hãy khai thị cho con thêm biết vâng cuộc sống lứa đôi phải như thế nào cho được hạnh phúc, mô Phật.
Vâng, chính cá nhân thầy đó cũng đã từng lập gia đình rồi, cũng ly dị rồi. Thành ra có làm chuyện nông nổi mà mình sau này mình khi mình lớn tuổi mình hổ thẹn, thấy mình lúc còn trẻ mình quá hăng hái, ham mê quá, đam mê quá này. Cái mà mình nhìn lại thì thấy kiếp trước, đời trước của chúng tôi, thế hệ trước chúng tôi, thế hệ sau nó cũng giống nhau. Là tại chỗ nào? Tại vì không có ai mà dạy chúng tôi cách cái việc cách làm người, sống là người, nhất là làm người người tình nhân, hoặc là sống là người chồng, hoặc là sống cách làm người cha. Thật ra Đức Phật chúng ta rất là từ bi, dạy có nhiều cái chi tiết mà rất là tốt. Bên Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo thì người ta chẳng hạn như mấy mục sư, mấy cha đó thì họ học về cái ngành tâm lý học bản thôi. Rồi họ về khuyên, họ gọi là marriage counseling, khuyên về cái chuyện gia đình, vợ chồng. Những điều cái đó nó tốt là tại vì cái việc phải học cách để mà giải quyết với nhau những vấn đề khó khăn với nhau. Những điều thiệt ra hồi nãy mới nói đó, nếu như mà mình sống biết mà sống trong cái đạo đức, biết sống biết nhường nhịn, cung kính nhau, kính trọng lẫn nhau đó, trong tinh thần xây dựng đó, thì cái đó là không rất ít vấn đề.
Cảm ơn thầy đã chỉ dẫn cho chúng con. Cho con xem một cái thí dụ mà trong sách có chỉ thế này. Dạ vâng, nếu có một người như thế này thì mình có nên chọn hay không? Dạ vâng. Có một người
là chồng vợ.
Dạ, chồng vợ, người kia chồng vợ.
Này kỹ quá.
Có một người nếu mà theo đuổi bạn, lúc nào họ cũng tận tâm tận lực đối với người đó, thì họ làm bất cứ những gì mà người yêu cầu, và người bạn trai, người gái yêu cầu đó, thì đột nhiên có một vị trưởng bối, nghĩa là nói là người mà có học thức mà đáng tin tưởng đó, vâng, nói với người đó rằng người đó thường gây bất ổn, không kính trên người, nhường dưới, già trẻ không trọng. Tại vì đối với cô ta hay đối với anh ta thì họ như vậy thôi. Nhưng mà thật sự sau lưng thì họ muốn chiếm đoạt, họ không thật sự vậy. Họ gây xung đột là dựng đứng chuyện hay chia rẽ, thì bạn có nên kết hôn với người đó chăng? Các bạn?
Thì khó.
Dạ.
Cô nghĩ sao? Nên người trẻ thì nghĩ sao?
Mấy người trẻ thì con thấy bây giờ đa số là sống rất là vội vàng, nên là cứ nghĩ là chắc là người ta thật tình với mình thì lúc nào người ta cũng thật tình hết á, thì cũng sẽ chọn. Rồi có nhiều khi cũng tùy nữa, nếu như mà có nhiều cái yếu tố lắm, có nhiều người thì thôi kệ, cứ nhắm mắt cứ yêu đại đi, thì nghĩ rằng người ta tốt với mình là được rồi, với người khác thì không sao hết.
Đối với phụ nữ là các quan niệm như vậy đó, người ta tốt với mình là quan trọng, đúng không?
Còn thầy thấy sao? Tôi thấy cái bà Michelle Obama đó, lần bà nói trên public á, bà khuyên mấy người gái trẻ đó muốn lấy chồng á, thì khi quen đó, coi cái anh đó đối với cha mẹ mình thế nào. Thứ hai là ảnh đối mấy con nít mà ảnh gặp nó ảnh như thế nào,
một
nhìn
Phật.
Cái đó để đoán.
Một Phật.
Bà khuyên như vậy.
Dạ, một Phật cái đó là đúng là thưa còn, thầy, bà khuyên như vậy.
Dạ, còn chẳng hạn như tôi thấy như nãy thầy nói đó, kính trọng nhau với nhường nhịn đó là quan trọng nhất. Thì trong kinh Nam Tông tôi có coi một đoạn là Đức Phật dặn người vợ đó phải thức dậy trước khi người chồng thức dậy để coi sóc cái việc trong nhà. Rồi ngủ sau người chồng. Coi cái ăn cái ở nó có ăn no chưa, rồi nhà cửa có đóng đàng hoàng không. Lo trong gia đình như người quản gia vậy đó. Còn người chồng á, thì trách nhiệm là phải dẫn vợ đi chơi chỗ công cộng, phải mua nữ trang, phải tôn trọng vợ. Rất là lịch sự chứ không phải nếu hồi xưa mà phong kiến đâu. Nghĩa là rất là kính trọng người đàn bà.
Mô Phật nghĩa là trong đây cứ nói có vấn đề là chân thật. Thì coi như đối với người đó muốn chiếm đoạt thì lại hành động như vậy. Nhưng mà thực sự ra là trong tâm không có phải là người tử tế. Vâng, cho nên là không có sự thân thật thì không có sự kính trọng lẫn nhau. Dạ vâng, một Phật đâu có respect đâu thưa cô. Đó là giả dối. Dạ vâng, đó là tâm giả dối.
Thì nó khó mà nói một cách tổng quát lắm. Tại nhiều khi cái chuyện hôn nhân, cái chuyện tính toán là một chuyện thôi. Chứ nhiều khi mình nợ người ta, đó, hôn nhân thiệt ra là nợ. Một người nợ người kia. Có cái duyên là cái nhân là họ nợ nhau, là cái duyên họ gặp lại với nhau để họ trả cái nợ đó. Thành nó khó mà nói một cách mà cách tổng quán lắm, ngoài mỗi cái trường hợp nó mỗi khác. Nhưng đều đối với thầy á, mình phải nói cái pháp theo cái đó nó thích hợp với cái thời đại này. Thời đại này mà nói mà đương nhiên là cuộc sống nó căng thẳng tinh thần nhiều, nhưng chúng ta sống phải có cái niềm vui ở trong đó. Cái chuyện mà thương yêu nhau, thích nhau đó là chuyện rất là thông thường. Thành là cái chuyện đó là nó không có gì tai hại, không có gì xấu xa hết. Tại giống như thích thì vui chơi, đâu có gì tai hại đâu. Cái quan trọng là cái chọn rằng là nếu như mà muốn nghĩ xa hơn đó, muốn chọn người thì phải nó có nhiều cái yếu tố khác nhau một tí. Nó đương nhiên là như thầy nói, thầy mới nói đó là mình khi mình nợ người ta tự động mình nhắm mắt mình tưởng muốn cưới người ta phải chịu thôi. Như mình chui đầu vào mình trả nợ người ta vậy, là cái mình đã chịu như vậy rồi, cái nghiệp mình như vậy. Nhưng đều nếu dùng cái lý trí thì mình phải có một sự thăng bằng một tí, không thể nói gọi là cứ nhắm mắt mà làm bừa là không được, làm bậy là không được. Thì mình suy nghĩ một tí thì mình phải tính toán đối với thầy đó, có những cái căn bản nó không có cứng cáp những cái vị nghĩ đâu. Thứ nhất hết đó, đối với thầy nghĩ là đương nhiên là mình có cái sự phải nghe lời gia đình một tí. Tại vì đời xưa của cái đời thế hệ của thầy đó, thì mình nhìn cái người vợ người chồng nó có vững hay không, nhìn cha mẹ của họ có vững hay không, gia đình họ là sao, gọi là đời xưa cái gọi là môn đăng hộ đối đó. Hộ đối đó nghĩa là có xứng có giống với nhau để mới có thể dễ dàng sống chung với nhau được không, có một cái sự hiểu biết, có một cái sự cư xử mà họ nó tương ưng với nhau được, đó là thông thường. Thì cái thời đại này thì người ta không nghĩ như vậy nữa, người ta nghĩ cái chỗ là mình thương rồi thì mình sẵn sàng mình xây dựng cuộc đời với nhau thôi. Thì cái đó nó có hay. Thì muốn như vậy đó thì mình phải chú trọng cái chuyện quan trọng như hồi nói mình nói sơ đó, mà nói là cái sự kính trọng với nhau, họ kính trọng cha mẹ họ là không, kính trọng anh em họ không, cái thái độ họ có cung kính với những người khác là không, thì như vậy thì họ sẽ cung kính với mình. Chuyện thứ nhất. Chuyện gì đối với thầy quan trọng hơn nữa đó là không kém cái tầm quan trọng đó, là họ trung thành là không. Tại vì mình hôn nhân là nghĩ chuyện lâu dài, chẳng như lỡ có con cái sau này nó phiền lắm, là mình phải tính chuyện là đương nhiên thường thường đa số mình lấy nhau để mình đẻ con, mình nuôi cho con, thành người chồng người vợ phải có thì chú trọng cái sự trung thành với cái người vợ chồng với mình, giống như Đức Phật đời trước đó, giữa Phật với là Duyadala đó, họ rất là trung thành với nhau. Họ lúc mà Phật mà làm vua Nai đó thì bị thợ săn nó vây lại, thì lúc đó làm vua của 500 con nai, thì họ vây thợ săn vây hết xung quanh lại, thì Phật là vua Nai đó mới là đứng lại sai cho những cái người Nai con của mình đó, chạy hết, rồi Phật đứng lại chặn đường lại những người tội săn này. Thì rồi sau mới bỏ chạy phía sau, thì bị bắt bẫy. Bắt bẫy rồi thì tất cả những con Nai đều bỏ chạy hết. Sợ, ai cũng sợ thân mạng hết. Có một con Nai cái đó mới đứng lại. Rồi đứng trước mặt Phật để mà đỡ cái tên cho Phật. Cái con Nai cái đó là Duyatala, thiền thần như vậy. Thành ra cái tình duyên họ rất là hay. Đối với thầy, họ gặp lại với nhau đời đời kiếp kiếp, thành nghĩ chuyện lâu dài. Đối với thầy, thầy đặt cái coi trọng giá trị cung kính với nhau là chuyện quan trọng rồi, trong đời này thôi. Để cái quan trọng là đối với thầy đó là mình tìm một người mà có cái sự trung thành với nhau. Yeah. Mình trung thành sống với nhau. Thì nhiều khi trong cái đó có sự khó khăn, có sự thử thách rất là nhiều. Cái điều nếu mà trung thành với nhau thì họ vượt qua tất cả những khó khăn thử thách đấy.
Dạ vâng, cảm ơn thầy. Thì trong đó là các Phật cái dạy là con thấy con vừa mới cái câu đầu tiên là không nuôi dưỡng tư tưởng tội lỗi. Là phải trung thành với nhau. Dạ thưa quý thầy.
Để cái đó cũng là cái nợ luôn nữa. Nhiều khi mình nợ người thứ ba nữa. Thành ra mình nói nó cái duyên nó tới như vậy, mình phải chịu thôi. Phải thể khuyến khích như vậy. Như điều như để quan trọng là cái tâm mình có trung thành với nhau là không. Cái đó có thể giải quyết được hết cả những cái vấn đề đó.
Vâng. Với hơn nữa là thường là đôi lúc có những người hay gây tội lỗi, cứ nói xuyên tạc lẫn nhau.
Không nên cần tránh cái khẩu nghiệp. Chuyện cuối cùng quan trọng nhất đối với thầy đó là nếu mà quý vị muốn sống lâu dài với nhau, cái này cực kỳ quan trọng. Đối với thầy quan trọng nhất là quý vị phải chọn cái người đó mà tiến bộ, muốn tiến bộ. Đối với thầy cái đó quan trọng nhất. Tại vì mình tiến bộ trong cái đường hướng thiện. Tại vì mỗi người chúng ta họ quên rằng, ai cũng quên rằng con người mình đã thay đổi. Cái người mà lúc 30 tuổi cách suy nghĩ nó khác, 40 tuổi cách suy nghĩ nó khác, 15 tuổi suy nghĩ nó khác, 20 tuổi suy nghĩ nó khác. Thành ra càng ngày càng lớn lên đó, con người tính từ nó thay đổi, cách sở thích nó thay đổi này nọ đó. Thì hai người phải chuẩn bị là họ có sự thay đổi đó. Quan trọng là nếu có sự trung thành và quan sự là hướng thiện và muốn tiến bộ trong việc về hướng thiện đó, thì cái đó nó rất là lâu dài, rất là quý báu.
Cảm ơn quý thầy cô. Cũng như là trong 37 phẩm trợ đạo, cô nói là mình cũng tránh gặp những vị mà ác tâm. Thì gần những người ác tâm thì có thể nó làm cho cái bồ đề tâm của mình thối thất. Thì những người đó là có thể là họ gây ra cái ác nghiệp mà cái như là nhiều khi là mình không biết là mình lôi kéo theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong mùa lễ Valentine này, kính chúc quý vị hãy theo lời của Phật dạy mà đi tới được hạnh phúc an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.